Hôm thương khó vừa rồi, sau khi thờ phượng Chúa ở đây về nhà, Hiếu Thiên con tôi 6 tuổi, nó về nhà, lúc đó cũng tối rồi, nhưng mà nó hỏi tôi, nó kêu ba, tại sao Chúa chết? Cái tôi nói bởi vì tội lỗi của mình á, mình không có vâng lời Chúa, không vâng lời ba mẹ, làm những cái điều sai, những cái điều xấu, cho nên Chúa phải chết vì những cái tội lỗi đó. Thì Hiếu Thiên mới nói như vậy, ảnh có vẻ rất là vui, nhìn thấy vui lắm. Tôi thấy ngạc nhiên là ảnh nói như vậy nè, như vậy là mình không có phạm tội thì Chúa khỏi phải chết nữa phải không ba? Cả với Chúa chỉ chết một lần cho chúng ta, nhưng mà Chúa không phải chết thôi, nhưng mà Chúa đã sống lại. Rồi cái ngày hôm sau là ngày thứ bảy á, thì Hiếu Thiên được ngủ chung với Hội Thương. Ngủ chung với Hội Thương tối đó thì Hiếu Thiên mới nói với Hội Thương là em không có muốn ngủ một mình. Hội Thương nói tại sao vậy? Thì Hiếu Thiên mới nói là bởi vì em sợ. Thì Hội Thương mới nói mình tin Chúa có gì sợ đâu, Chúa sống mà có gì sợ đâu. Thì Hiếu Thiên mới nói nhưng mà Chúa hôm qua chết rồi đó. Cảm ơn Chúa, Chúa chết nhưng mà Chúa đã sống lại, chứ không phải Chúa chết luôn. Tạ Chúa vô cùng, khác hẳn tất cả những giáo chủ trên đời này, những tôn giáo lớn nhất ở trên đời này đi nữa, tất cả những giáo chủ của họ đều chết hết, nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu, Ngài công bố, Ngài nói về khi Ngài còn sống, Ngài nói rằng Ngài sẽ chết, nhưng mà không phải chết luôn, nhưng mà sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Và đúng như vậy, không những Kinh Thánh mà viết về sự sống lại của Chúa mà thôi, nhưng mà lịch sử cũng viết lại cho biết Đức Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì Ngài đắc thắng sự chết, Ngài đắc thắng ma quỷ, Ngài đắc thắng mồ mả. Ngay cả cái mộ của Chúa bây giờ ở bên Do Thái vẫn còn, nhưng mà khác hẳn tất cả những giáo chủ trên đời này, là những cái mộ của họ đó vẫn còn thân xác của họ, xương cốt của họ trong cái mộ đó, nhưng mà mộ của Chúa Giêsu là một cái mộ trống. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã sống lại, cho nên Chúa đã sống lại, cho nên Ngài tất cả những điều gì tốt đẹp quý báu kỳ diệu của Ngài, Chúa dành cho mọi một chúng ta, những người tin cậy Chúa, là con của Chúa. Và như tuần vừa rồi chúng ta học về cái bài học trống không, một đời sống trống không nhưng đầy sự sức sống siêu nhiên, sức sống kỳ diệu của Chúa, sức sống Ngài đắc thắng được sự chết, không ai có thể thắng được sự chết cả, nhưng mà Chúa đã đắc thắng sự chết. Không những đắc thắng sự chết, nhưng mà tất cả những điều khác ở trên vũ trụ này, Chúa đã đắc thắng tất cả, và Chúa ban cho chúng ta những điều đó trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta có được một đời sống trống rỗng. Đây là một cái nghịch lý, nhưng mà khi suy xét cho kỹ, chúng ta thấy nó rất là hợp lý. Sự sống lại của Chúa Giêsu đó, Chúa ban cho chúng ta ba cái lời hứa trống rỗng. Quý ông bà anh chị em nhớ, chúng ta học tuần vừa rồi, cái lời hứa thứ nhất là gì không? Muốn có được cái sự đầy trọn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thứ nhất chúng ta phải như thế nào? Phải trống rỗng. Chính mình chúng ta phải trống rỗng. Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng trống rỗng nữa. Ngài làm cho chính mình Ngài trống rỗng tất cả những gì tốt đẹp của Ngài, để rồi chúng ta nhận được tất cả những điều đó cho chính mình. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà lời của Chúa ở trong Philip đoạn 2 câu 7 câu 8 nói như thế nào? Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, tự bỏ mình đi trong cái nguyên văn là tự làm cho mình trống rỗng. He emptied himself. Ngài có tất cả những gì của Thượng Đế trong Ngài, nhưng mà Ngài làm trống rỗng những cái điều đó. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, văn phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài bỏ mình đi, Ngài tự làm trống rỗng chính Ngài. Để chi? Để chúng ta, những người con của Ngài, những người tin cậy Ngài, chúng ta nhận được tất cả những gì của Ngài cho đời sống của chúng ta. Đó là điều mà Chúa đã làm khi Ngài hy sinh, Ngài trở thành người và Ngài đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá. Tạ ơn Chúa vô cùng. Ngài, nhưng mà muốn nhận được cái sự đầy trọn của Chúa không phải tự nhiên Chúa ban cho chúng ta là chúng ta nhận được đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải tự làm cho mình trống rỗng, phải không? Nếu mà một cái ly mà nó đầy nước hết trơn rồi thì mình không có thể nào đổ cái gì cho nó vô trong đó được nữa cả. Nó phải là một cái ly trống thì mình mới đổ được những cái khác vào cái ly đó. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Mình muốn nhận được cái sự đầy trọn của Chúa, những cái kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của mình, mình phải làm trống rỗng cuộc đời của mình thì mình mới nhận được những cái điều quý báu từ nơi Chúa trong đời sống của mình. Còn nếu mà mình đầy trọn, mình đầy những cái điều khác thì Chúa không làm cho chúng ta được đầy trọn những gì thuộc về Chúa. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để mình làm cho mình trống rỗng? Quý ông bà anh chị em còn nhớ có 3 điểm mà chúng ta bàn tới. Thứ nhất là gì? Mình phải làm cho trống rỗng những tội lỗi trong người của mình. Những tội lỗi, những cái thói hư tật xấu. Không phải là hoàn hảo, it's not perfection. Nhưng mà mỗi ngày mình trở nên giống Chúa nhiều hơn. Đời sống của mình nó tránh xa những cái thói hư tật xấu đó càng ngày nhiều hơn. Cái điểm thứ hai là mình phải làm trống rỗng cái gì? Cái thứ nhất là cái những cái tội trong đời sống của mình. Thứ hai là những cái tôi trong đời sống của mình. Đây là cái big one, là cái lớn vô cùng, thưa quý ông bà chị em. Nếu mình còn vẫn tự hào tôi làm được tất cả, như Hồ Chí Minh nói, bàn tay ta làm nên tất cả, bởi sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta vẫn còn đầy trọn cái tư tưởng đó, chúng ta không bao giờ nhận được cái sự tuyệt vời vô biên của Chúa dành cho chúng ta được. Mình phải tự làm trống rỗng cái tôi của mình. Như tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta giống như là một cái căn nhà như vậy. Nó có nhiều phòng khác nhau: phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng dùng internet, rồi phòng ăn, rồi phòng để cắt tiền, phòng này phòng nọ, thư viện vân vân, rồi có phòng khách. Mình tin nhận Chúa, mình mời Chúa vào cuộc đời của mình, nhưng mà Chúa chỉ ngồi ở phòng khách mà thôi. Chúa không có quyền gì trong những cái phòng khác cả. Có nghĩa là sao? Mình tin nhận Chúa, nhưng mà Chúa không có quyền tể trị trong những cái phạm vi trong cuộc đời của mình. Những gì mình đọc, những gì mình coi, Chúa không có quyền. Con muốn coi cái gì thì coi, con muốn đọc cái gì kệ con. Miễn sao con thích là được. Dầu những điều đó nó đi ngược lại lời của Chúa, nó xấu đi nữa, con cũng không có care. Hay là nói về vấn đề tiền bạc, tiền này tay con làm nên, Chúa không có quyền động tới. Con muốn sử dụng như thế nào thì sử dụng, con muốn làm sao thì làm. Cho nên cái cuộc đời đó là cuộc đời chưa có trống rỗng. Chúa chỉ là một người khách ở trong cuộc đời của chúng ta thôi. Cho Chúa không phải là Chúa, không phải là chủ của cuộc đời của chúng ta. Và nếu Chúa không phải là Chúa, không phải là chủ trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không có nhận được cái sự đầy trọn của Chúa trong cuộc đời của mình được. Bởi vì mình quá ư là đầy cái tôi của mình. Và cái điểm thứ ba đó là mình cần phải làm trống rỗng cái gì? Những cái gì thay thế Chúa trong cuộc đời của mình? Những gì nó thay thế Chúa trong cuộc đời của mình? Có những con cái Chúa hễ cái gì vui, hễ cái gì mà thích thì họ sẵn sàng đổi cái ngày thờ phượng Chúa để được những cái điều đó. Tôi như có nói với hội thánh rồi, nếu mà Paris by Night mà tới đây tổ chức trong cái ngày Chủ nhật cũng cái giờ thờ phượng Chúa như thế này, những vị thích Paris by Night có sẵn sàng thờ phượng Chúa hay là sẵn sàng đổi chác Chúa để đi dự Paris by Night? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta không thể nào nhận cái sự đầy trọn diệu kỳ của Chúa. Tất cả Chúa đã làm trống rỗng để Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta làm trống rỗng chính mình, chúng ta mới nhận được những điều đó mà thôi. Còn nếu chúng ta không có làm trống rỗng chính mình, chúng ta không thể nào nhận được những cái điều quý báu mà Chúa sẵn sàng để sẵn trước nhà của chúng ta mà chúng ta không có nhận được. Cho nên trước hết cái sự sống lại của Chúa, Chúa ban cho chúng ta một cái điều, một cái lời hứa quý báu, đó là đời sống trống rỗng. Cái điểm thứ hai để nhận được cái quyền năng siêu nhiên của Chúa, sức lực siêu nhiên của Chúa trong đời sống của chúng ta, thứ hai đó là Chúa ban cho chúng ta một thập tự giá trống rỗng. Quý ông bà anh chị em, mỗi lần nhìn cái thập tự giá, quý ông bà anh chị em thấy cái gì ở trên đó? Mà có một số người họ đeo cái thánh giá đó, có cái hình của Chúa Giêsu, cái thân của Chúa Giêsu trên cây thập tự giá, phải không? Từ trước giờ tôi thấy cái đó tôi không thích chút nào hết. Quý ông bà anh chị biết tại sao không? Bởi vì Chúa Giêsu đâu có còn ở trên đó nữa đâu. Chúa đã chết trên thập tự giá đúng, nhưng mà Ngài đã sống lại rồi. Ngài không có còn ở trên cái cây thập tự giá đó nữa. Cho nên nói cho đúng nghĩa là nếu quý vị muốn đeo cây thập tự giá hay là để cây thập tự giá để trong nhà thờ hay là trong nhà mình, hãy dùng cái cây thập tự giá không có thân thể Chúa ở trên đó. Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại. Tạ ơn Chúa vô cùng. Cái cây thập tự giá trống, không có thân Chúa ở trên đó, cho chúng giàu rằng nó trống, nhưng mà nó đầy dẫy cái lời hứa tuyệt vời của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Cây thập tự giá trống, nó cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết đền tội cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Cái sự chết của Chúa cứu chuộc chúng ta. Tất cả những tội lỗi của chúng ta, Chúa tha thứ hết mọi sự. Vừa rồi tôi có tìm kiếm nghiên cứu về những người mà họ sắp sửa bị xử tử đó. Họ có cái cảm xúc như thế nào trong 2-3 ngày trước khi họ bị xử tử. Thì tôi đọc tôi thấy rất là tội. Có những người họ không khe dĩ nhiên có những tử tội họ không có cái cảm xúc bình thường nữa, nhưng mà phần lớn họ sống trong những cái giây phút rất là hãi hùng trong đời sống của mình. Sắp sửa chết, còn 30 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ chết, còn 20 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ chết, còn 1 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ chết, còn 30 phút nữa mình sẽ chết. Rất là khủng khiếp, hãi hùng. Và thưa quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta, quý vị và tôi, là những người mang cái án tử hình vì tội lỗi của chúng ta. Và cái án phạt của chúng ta không phải chết là hết, nhưng mà phải ở trong hỏa ngục đời đời vĩnh viễn. Nó khủng khiếp vô cùng. Có thể chúng ta chưa có mường tượng được điều này, không có cái cảm xúc đó, cho tới khi nào mà chúng ta ở trong địa ngục, chúng ta mới thấy khủng khiếp vô cùng. Kinh Thánh nói cái địa ngục không phải là cái nơi mà nói đùa để trấn an, để hù những người này người nọ, để họ sống một đời sống làm lành lánh dữ. Không phải, địa ngục là sự thật. Mà tất cả chúng ta con người, ai phạm tội và ai trong chúng ta cũng phạm tội cả, như lời Chúa nói, mọi người đều đã phạm tội, thì tất cả chúng ta phải đối diện với cái sự đoán phạt khủng khiếp vô cùng như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa vô cùng, thập tự giá trong Chúa Giêsu đã sống lại cho chúng ta cái lời hứa chắc chắn tuyệt vời vô cùng, là tất cả những tội lỗi của chúng ta Chúa tha thứ hết. Wow! Tạ ơn Chúa. Có những tử tội sắp sửa bị xử tử, thì họ khám phá ra là cái người đó không có bị thật sự bị oan, chứ không phải là họ thật sự họ phạm tội trọng như vậy và được thả tự do. Chúng ta biết có nhiều trường hợp như vậy nó xảy ra. Quý vị và tôi là những người mà được Chúa thả tự do hoàn toàn, tự giá trống cho chúng ta một cái hứa hẹn tuyệt vời vô cùng. Chúa Giêsu là Thượng Đế, là đấng tạo hóa mang tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài. Incredible. Ân điển, không những ân điển mà thôi, nhưng mà là ân điển lạ lùng. Cái chết trên thập tự giá là cái chết khủng khiếp mà mỗi lần tôi nghĩ đến tôi không thể nào chịu nổi. Và Chúa Giêsu mang hết tất cả những điều đó. Ngài bị đánh đập, Ngài bị rủa xả, Ngài bị tan vỡ, và cuối cùng Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá vì mỗi một người trong chúng ta, mang lấy tất cả những cái sự khủng khiếp tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài, để tất cả chúng ta đều được trắng án trước mặt Đức Chúa Trời. Philip đoạn 2 câu 8 tới câu số 11. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha. Tạ ơn Chúa. Quý ông bà chị em để ý thấy cái điều gì ở trong cái phần Kinh Thánh này? Ngài hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Có nghĩa là sao? Đây là một cái nghịch lý nữa, quý ông bà chị em. Để Chúa đi xuống để được Đức Chúa Trời nâng lên. Hay là nói cách khác, một đời sống phước hạnh, một đời sống đi lên là một đời sống phải đi xuống. Tạ ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu đã hy sinh tất cả, Ngài bỏ tất cả, Ngài đi xuống tận cùng. Ngài chết thế cho mọi người. Và rồi Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên cao. Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng muốn có một đời sống phước hạnh đi lên cả, phải không? Muốn có một đời sống đó, không cách nào khác hơn là hãy đi xuống, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, hãy khiêm nhường trước mặt Chúa, hãy phục vụ lẫn nhau. Thay vì nói trong nhóm như vậy, có người bình thường của chúng ta thì sao? hỏi người khác phải làm gì cho tôi, phải không? Tôi đến đây trong hội thánh này để được cái gì, phải không? Nhưng mà muốn có một đời sống đi lên phước hạnh là câu hỏi phải là tôi đến đây để người khác được cái gì từ nơi tôi. Sự hiện diện của tôi ở đây nó đem lại phước hạnh, sự bình an, sự nhẹ nhàng đến với những người chung quanh hay là không? Tôi đến đây với cái tinh thần phục vụ hay là để người khác, mong muốn người khác, biểu người khác phải phục vụ tôi? Tôi đến đây để nở một cái nụ cười, đem lại cái sự nhẹ nhàng cho những người chung quanh, hay là tôi đến đây bắt người khác phải nở nụ cười, phải chào tôi trước? Ở đây Chúa Giêsu, Ngài đi xuống, cuộc đời của Ngài được nâng lên cao. Còn nếu chúng ta chỉ muốn nâng lên cao mà không chịu đi xuống, cuộc đời của chúng ta sẽ là một cuộc đời rất là bất hạnh. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái sự kỳ diệu, cái lẽ màu nhiệm mà Chúa đã dành cho chúng ta. Khi chúng ta không thể nào đến được Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta. Wow! Khi tôi và quý vị không thể nào đạt tới cái tiêu chuẩn mà Thượng Đế đòi hỏi, thì chính Ngài, con độc sanh của Ngài, đến thế gian này. Ngài đến ngang hàng với chúng ta. Wow! Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái thập tự giá trống là một cái lẽ màu nhiệm vô cùng. Bởi vì sao? Cho chúng ta được cái điều quý báu không thể nào tưởng tượng nổi, đó là chúng ta được hoàn toàn phóng thích, tự do về những điều trong quá khứ của chúng ta đã làm. Dầu nó tệ đến đâu đi nữa, mỗi lần chúng ta nhớ đến, thấy nhức đầu đến đâu đi nữa, thì Chúa thập tự giá trong, Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta. Hallelujah. Tràn đầy hy vọng, thập tự giá trống cho chúng ta thấy được cái sự tha thứ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta hoàn toàn. Tạ ơn Ngài. Và cái điểm cuối cùng để nhận được cái năng lực, cái sức lực siêu nhiên của Chúa ban cho đời sống của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái gì? Ngồi mộ trống của Ngài. Tạ ơn Chúa. Ngồi mộ trống. Câu số 8, số 9 trở lại của Philip đoạn 2. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Có nghĩa là sao? Chúa đến, Chúa chết để ban cho chúng ta sự sống. Nếu Chúa không chết, chúng ta không thể nào có sự sống đời đời, sự tha thứ của Chúa được cả. Đây là bài học chúng ta cần học. Muốn thật sự sống, thưa quý ông bà anh chị em, muốn sống một đời sống ý nghĩa, phước hạnh, quý ông bà anh chị em và tôi phải chết. Chúng ta phải tìm cách để sống. Sống sao cho nó sống khỏe mạnh, sống ngon lành, sống healthy chứ. Chúa cho chúng ta cái bí quyết để sống trong đời này. Muốn sống, chúng ta phải chết. To live is to die. Hãy chết con người xác thịt của mình. Hãy chết cái bản ngã, cái thói hư tật xấu của mình. Hãy chết những cái sự kiêu căng của mình, nghĩ rằng khi nào mình cũng là đúng hết. Hãy chết đi những cái đó, thì chúng ta mới thật sự sống, thưa quý ông bà. Còn cái nào cũng cứ khăng khăng, tôi có nhiều kinh nghiệm lắm, tôi học hỏi, học hành giỏi giang lắm, tôi hiểu cao sâu rộng lắm, cho nên không ai bằng tôi cả. Nếu chúng ta cứ khăng khăng như vậy, ồ tôi 5-6 đời là tín đồ rồi, cho nên tôi biết hết mọi sự, không ai bằng tôi cả. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chưa chết chút nào cả.
Và nếu chúng ta vẫn khăng khăng kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có cái này, cái nọ, cái kia, mình không sẵn sàng chết cái tôi, cái con người xác thịt của mình, thì mình không thật sự sống. Chúa Giêsu đến trong thế gian, Ngài thậm chí chết để ban cho chúng ta sự sống. Một cuộc đời thật sự sống là một cuộc đời sẵn sàng chết. Và cái ngôi mộ trống cũng cho chúng ta một cái bằng chứng gọi là hùng hồn nhất về cái sự sống lại của Chúa Giêsu. Và ông thưa quý ông bà chị em, ngôi mộ trống của Chúa, có nhiều người họ nói ồ, cái chuyện Chúa Giêsu sống lại là cái chuyện bịa đặt ra, chứ đâu có thật đâu. Những môn đồ của Chúa bịa đặt cái đặc chuyện ra để nói, nhưng mà sự thật Chúa Giêsu đâu có phải sống lại đâu. Có phải như vậy không, thưa quý ông bà anh chị em? Phải bịa đặt không? Đặc chuyện ra không? No. No. Mộ của Chúa vẫn còn đó, ngôi mộ trống. Và chúng ta nhớ khi mà Chúa Giêsu đã sống lại đó, thì các môn đồ của Chúa báo về sự sống lại của Chúa, giảng về sự sống lại của Chúa ở đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Họ tới một cái nơi nào rất là bí ẩn, những người chưa bao giờ biết Chúa Giêsu, rồi họ nói Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu đã sống lại rồi, phải không? Họ nói như vậy phải không? No. Họ giảng về sự sống lại của Chúa, họ nói về sự sống lại của Chúa cách mạnh mẽ ngay cái thành phố mà Chúa Giêsu đã chết cách đây mấy ngày. Nếu mà Chúa Giêsu không thật sự sống lại, không có cái ngôi mộ trống, thân xác của Chúa vẫn còn ở trong cái ngôi mộ đó, thì họ dám giảng về sự sống lại của Chúa không? No. Bởi vì người khác sẽ nói những người này quá ư là khùng điên. Cái thân xác của ông Giêsu ở đường 172 kìa, ở gần Division kìa, chứ đâu có ở đâu đâu mà dám mấy ông tín đồ tin lành này dám nói là Chúa Giêsu sẽ sống lại. Thân xác của ông vẫn còn nằm ở đó, phải không? Mình chỉ có thể nói rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại bởi vì cái mộ của trống của Chúa đang nằm ở đó. Nên tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu đã sống lại. Cái ngôi mộ trống nói về sự sống lại của Chúa cho chúng ta đầy niềm hy vọng. Đó là khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta được sống lại giống như Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em mà có sợ chết á, quý ông bà anh chị em hãy nhớ đến cái ngôi mộ trống của Chúa, sự sống lại của Chúa. Bởi vì sao? Người con của Chúa mình không sợ chết. Vì sao vậy? Cái chết như là một giấc ngủ mà thôi, Kinh Thánh nói. Mà ngủ có đau đớn gì không, thưa quý ông bà anh chị em? No. Ngủ rất là nhẹ nhàng. Và khi mình chết giống như là giấc ngủ, và khi mình cái hơi thở này vừa lìa khỏi cái thân thể này, thì ngay lập tức mình được nhìn thấy thiên đàng của Chúa. Vậy còn gì đâu mà sẽ chết, phải không? Mỗi lần mà tôi bệnh, tôi nhớ có một lần tôi bệnh rất là nặng, cái tư tưởng chết là đến với tôi. Thì lúc đó tôi sợ, phải nói sợ, cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà khi nghĩ đi nghĩ lại, Kinh Thánh nói chết là được hiện diện với Chúa. Cho nên mỗi lần mà có bệnh nặng, tôi nói cảm ơn Chúa. Nếu mà con có chết, con cũng sẵn sàng cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa sống lại. Cho nên khi chúng con rời khỏi đời này, con nhận được cái sự sống lại của Chúa tuyệt vời vô cùng. Cho nên thế gian này, thưa quý ông bà anh chị, của cải tiền bạc danh vọng, thế gian này ban cho chúng ta nhiều cái lời hứa lắm. Nhưng mà cái sự thật, cái kết cục của những lời hứa đó là toàn những điều trống rỗng. hỏi những người thiệt là giàu, tỷ phú. Thì quý vị biết, tôi lúc ở Cali, tôi ở cái thành phố là một trong những năm thành phố giàu nhất ở trên nước Mỹ, ở Marin County. Họ giàu, rất là giàu. Nơi cái gọi là Belvedere, một cái thành phố rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái thành phố đó là cái thành phố nhà cửa mắc nhất ở trên nước Mỹ, luôn cả Hawaii. Nhà của họ là toàn mấy triệu trở lên, không có nhà nào dưới 1 triệu cả. Dân rất là giàu, nhưng mà nó là một trong 4 thành phố mà người ta tự tử nhiều nhất ở trên nước Mỹ. Thế gian ban cho chúng ta nhiều cái sự lời hứa hẹn. Mình cố gắng mình làm thiệt là nhiều ra, thiệt là nhiều tiền, làm gia đình mình hạnh phúc. Chắc không? Thế gian ban cho chúng ta nhiều cái điều hứa hẹn, nhưng mà sự thật đó là gì? Nó cuối cùng nó trống rỗng hết. Nhưng mà Chúa của chúng ta ban cho chúng ta nhiều cái lời hứa trống rỗng, nhưng mà đầy dẫy tất cả những gì quý báu vô biên của Chúa cho những cuộc đời sẵn sàng làm cho mình trống rỗng. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái ngôi mộ trống của Chúa kỳ diệu vô cùng, nói lên rằng sự chết, cái mà không ai tránh khỏi được, không ai có thể thắng nó được, Chúa đã thắng được sự chết. Sự chết là vua đối với mọi người, nhưng mà là con của Chúa, Chúa đã thắng sự chết. Chúa vua trên sự chết. Cho nên chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không có sợ hãi gì cả. Hàng tỷ 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 cái cuộc đám tang của những người con của Chúa, nó thay đổi hoàn toàn. Người ta đến người ta khóc về những cái người con thật của Chúa, nhưng mà những người con thật của Chúa đã qua đời, nhưng mà đối với những người con thật đó, đó là những giây phút phước hạnh vô cùng. Như có người nói, khi tôi sanh ra đời, những người con của Chúa đó, khi tôi sanh ra đời, tôi khóc, mọi người cười. Nhưng mà là con của Chúa, khi tôi rời khỏi đời này, mọi người khóc, tôi cười. Tạ ơn Chúa, thuộc về Chúa, phước hạnh vô cùng, vô biên. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái kinh nghiệm sống tuyệt vời với Chúa. Chúng ta hết lòng với Chúa, làm trống rỗng những gì chúng ta cần là trống rỗng, để rồi Chúa đầy dẫy trong đời sống của chúng ta. Như D.L. Moody, một nhà truyền giáo trứ danh của thời đại trước, ông nói một câu như thế này. Ông đi giảng các nơi ở trên thế giới. Cuối cùng khi mà người ta hỏi khi nào ông chết, thì ông nói như thế này: When you read someday that I am dead, don't you believe it? Because at that moment, I'll be more alive than I've ever been before. Sẽ có ngày bạn đọc báo, đọc sách hay là coi tin tức, thấy D.L. Moody đã chết, đừng bao giờ tin điều đó cả. Bởi vì lúc đó là lúc tôi sống ngon lành hơn bao giờ hết. Yes, là con của Chúa, chúng ta có được cái sự hy vọng tràn đầy về sự sống lại của Chúa, để ban cho chúng ta sự sống đời đời, một đời sống đầy sức sống siêu nhiên của Chúa, là một đời sống làm cho mình trống rỗng. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.